mà nó mang tính nghĩa là tích tử, vì chúng sanh, vì là nhân loại, thì có thể chúng ta làm cho tới một ngày chúng ta còn không đủ sức làm, nằm lên giường đi nữa, thì công việc đó vẫn chưa gọi là hết và vẫn không gọi là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm việc trong cái tinh thần của tiêu cực, có nghĩa là chúng ta làm những cái việc mang tính có nghĩa là bất thiện pháp, làm hại mình hoặc là hại gia đình mình hoặc là hại một phần nào đó của nhân loại, thì cho dù chúng ta chỉ làm một việc rất là ít, rất là nhỏ, thì chúng ta cũng làm quá thừa thải. Vì sao vậy? Vì nó sẽ mang lại cái sự khổ đau cho mình lần này và lần sau. Chính điều đó thì chúng ta thấy rằng cái phong nguyện của Đức Phật trong bài kinh này là sẽ cho chúng ta thấy rằng cái từ để làm hành việc ở đây, tức là cái lòng mong muốn, cái lòng mong mỏi để làm việc và làm cái cuộc sống. Và cái dùng đây tức là sự ham muốn, chứ không phải hành dụng, là giống như người ta sẽ dùng cái từ trong khi chúng ta hiểu lầm hành dụng, tức là giữa nữa là cái vấn đề nữa là dục vọng, vấn đề tham ái giữa người nam người nữ mới gọi là hành dụng, không phải là vậy. Chỉ dùng ở trong đạo Phật được phân ra làm rất là nhiều từ, nhưng mà từ chính thì chúng ta thấy rằng nó gọi là ngũ dục công đức đó, hay là dục công đức, thì trong đó có năm phần gồm có tài, có sắc, có danh, có thực, có thùy, tức là mình gọi là về tiền tài, về danh vọng, về sắc đẹp, về nó là ăn ngon, về nó là ngủ cho sướng, tất cả những cái gì mà nó kích khởi cái lòng ham muốn con người đều là dục. Và chữ hành ở đây tức là sự vận hành, sự làm việc. Như vậy hành dục có nghĩa là vận hành, sự làm việc, cái cả chúng ta làm ăn thế nào. Bởi vì mình thấy là đa phần con người của mình khi gặp nhau hỏi sao lúc này làm ăn nó khá không à, thì cái chữ làm ăn ở đây là gì? Làm ăn có khá không có nghĩa là hỏi rằng trong cuộc sống, việc gia đình, việc vợ, việc chồng, việc con cái và cái vấn đề về business của mình làm việc là có ổn định không à. Thì có nhiều người nói rằng gặp nhau mình thấy phiền não, mình thấy buồn, mình lúc này chắc làm ăn không khá rồi cho nên thấy đầu rỉ quá. Thì ý cái chữ hành dục ở đây cũng có nghĩa là vậy. Khi mà chúng ta nghĩa là tiến hành vào đời sống á, bắt buộc cái người Phật tử, cho dù là người Phật tử xuất gia hoặc tại gia, phải có một công việc để làm. Vấn đề chủ yếu là công việc đó vì cái việc chung, hay là cái vấn đề cái công việc đó vì một mục đích có thể là mang lại lợi ích cho nhiều người, thì người ta gọi là đó là phần của tích cực. Còn nếu mà việc làm đó nó mang cái tính nữa là cái phần tư lợi, tư kỷ, có thể hại mình và hại người và làm đau khổ cho nhiều chúng sinh khác trong đời này và đời sau, thì điều đó tiêu cực đó, thì cho dù mình làm rất ít, nghĩa là một năm mình chỉ làm một việc thôi, thì vẫn gọi là việc ác. Một việc đó là có thể là mình tuyệt đối không làm. Chẳng hạn như là có nhiều người cả đời là cái phần không có đi nữa là buôn bán nữa là ma túy, nhưng mà lâu lâu đi thử một lần thôi à, không chỉ một lần thôi, thì nó vẫn là điều ác của tiêu cực, và điều đó có thể hại mình và hại luôn cả nhiều người thế hệ khác. Còn nếu mà chúng ta làm việc thiện, chúng ta làm việc công đức, chúng ta làm việc giống như mình dấn thân đi nữa là làm volunteer cho những cái chỗ nghèo khổ, hay là những cái viện đó là tu nữ Thiên Chúa giáo họ đi vào những cái bệnh viện lao, hay là những cái người đó bị HIV này kia, họ dấn thân cả cuộc đời, thì kể cả khi họ làm trước họ nằm xuống vẫn chưa gọi là hết việc. Thì ở đây mình thấy rằng khi mình đi học theo Phật giáo, mình không phải sợ rằng tham công tiết kiệm, tức là cái tư tưởng mình phải vậy, và tư tưởng mình là nếu mình sống để làm việc thì hãy làm việc gì cho xứng đáng, và như vậy là chúng ta sẽ không dừng lại chỗ đó. Đó là điều của mình, gọi là hai cái phần tiêu cực và tích cực ở trong Phật học. Để mình thấy khi mà mình không hiểu lầm rằng có nhiều người nói rằng là khi mà các Phật tử học đạo có nhiều người tiêu cực, cứ nghĩ rằng là đạo Phật nói rằng là thế gian này là cái phần vô thường, các pháp là vốn không có chân thật, cho nên vì vậy vô thường cho nên không muốn làm gì nên đó. Rồi rất là người ngắn ngủi, cho nên là mình đi vào cái trạng thái gọi là bị gì, do cái đời người ngắn ngủi, cho nên vì vậy mình cứ luôn luôn nghĩ đến cái việc mà phải nữa là tranh thủ gọi là người sống thực dụng, nữa là làm thế nào để mà được hưởng hạnh phúc ngày nay rồi ngày mai ra sao thì ra, thì cái cuộc sống của đời Phật cũng không phải là vậy. Cái điều mà chúng ta có thể hiểu được cái vấn đề là đời sống ngắn ngủi vô thường, hay là ngay cả những cái hạnh phúc của cuộc vui, thì mình phải sống thế nào cho xứng đáng và làm những gì có thể có lợi ích trong cái thời gian ngắn ngủi này. Cho nên một điều á, chúng ta có thể thấy rằng nếu như mà chúng ta làm một cái việc mà nó chính đáng, gọi là một việc thiện, một là một cái việc tốt đẹp cho cuộc sống á, thì cho dù có thể là bị gần như là cả thế giới lên án chúng ta, cả thế thế giới phản ứng chúng ta, thì chúng ta vẫn là sẵn sàng thẳng thắn để mà nhận nó, bởi vì chúng ta biết rằng đó là việc của chúng ta làm, là việc thiện, việc đúng. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm một việc là tiêu cực, bất thiện, thì dù cho chúng ta đối diện ở trước một em bé lên 8 tuổi, 3 tuổi, chúng ta cũng cảm thấy mình xấu hổ. Mình xấu hổ là vì đó là cái việc của mình làm là nó bất thiện, cho nên cho dù đó là đối với một em bé, mình vẫn cảm thấy mình xấu hổ, mình không xứng đáng. Nhưng mà nếu mình làm một việc tích cực mà vì chúng sanh, vì nhân loại, vì thế giới, thì có thể hàng trăm ngàn người họ phản đối, họ không hiểu, họ phản đối, thì mình vẫn vẫn an nhiên, vẫn tự tại đứng trước cái sự phản đối đó. Vì sao vậy? Vì đó là việc thiện, vì đó là việc của sự tích cực. Đó là điều đó chúng ta có thể phân biệt và chúng ta hiểu được điều đó. Chúng ta thấy rằng là chúng ta không hiểu lầm khi mà chúng ta tu học cái đạo Phật. Người ta nói rằng đó là đạo Phật là con đường của từ bi, con đường giác ngộ. Nhưng mà những người tu theo đạo Phật là những người rất là tiêu cực, đó là cứ đó là rầu rĩ, cứ sợ hãi và cứ tìm cách đó là trốn khỏi cái sự khổ đau này, thì điều đó không phải. Và đó là lý do mà tại sao mà chúng ta học cái bài kinh liên hệ với phần này, bởi vì chúng ta thấy rằng vừa qua chúng ta học hai bài kinh đó là có tên là bài kinh hàng ma, tức là đã nói đến cái vấn đề đó là chúng ta sẽ bị thử thách rất nhiều giữa thượng duyên và nghịch duyên, và chúng ta phải vượt qua hai giai đoạn giữa thượng duyên và nghịch duyên để chúng ta có thể đó là đạt đến một cảnh giới cao hơn của sự nhẫn nhục, của sự đó là kiến tạo. Tuy nhiên trong cái phần mà thượng duyên nghịch duyên, chúng ta thấy rằng đó một phần là do chính là ác ma, tức là ma vương ba tuần thử thách chúng ta. Trong các loại ma chúng ta có là thiên ma, chúng ta có nội ma, ngoại ma, chúng ta có ngũ ấm ma, chúng ta có phiền não ma, chúng ta có tử ma. Nhưng mà cái phần ở đây đó, trong bữa nay chúng ta cũng có thể liên hệ được một cái bài kinh mà Đức Phật nói rất là đôi khi có những người mà thử thách chúng ta để coi sự cái sự tu hành chúng ta là những người thiện tâm, là những người tức là thiên đế, tức là Sakya, tức là trời, bây giờ gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Thì nếu mà cái sự tu hành mình nó cao quá thì Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng sẽ xuống để thử thách mình. Và khi thử thách như vậy thì nếu chúng ta vượt qua được nữa thì chúng ta mới thấy rằng cái đạo của chúng ta nó không có đơn giản là chỉ có những người nghịch duyên như là ác ma, thiên ma thử thách chúng ta, mà kể cả những vị Bồ Tát, những đó là những cái vị là thiên chủ như Sakya cũng sẽ thử chúng ta. Trong như trong bài kinh này mà Đức Phật đã nói qua cái giai đoạn đó là Ngài đã từng bị thử thách thế nào và Ngài đã trả lời cái lòng mong ước Ngài thế nào, Ngài đã vượt qua và cuối cùng Ngài chứng đạt thắng trí. Đó. Và chúng ta sẽ đi vào bài kinh với một cái tựa là kinh hành dục, là nói rằng cái người ở thế gian này chúng ta phải trải qua, phải truy cầu cái tìm cầu mỗi ngày, tức là cái năm dục công đức, trong đó có tài sắc danh thực thị. Nghĩa là mở mắt ra, vừa mở mắt ra là mình đã suy nghĩ tới cái việc đó là làm thế nào để nó là có tiền, và mở mắt ra là mình nghĩ có công việc làm, mở mắt ra là nghĩ là bữa nay phải ăn món gì đó. Và coi như là làm thế nào, nghĩa là trời làm thế này, nghĩa là phải làm thế nào chỗ ngủ cho ngon, cho ấm, rồi cho đủ tiện nghi. Như vậy là cái một suốt một ngày đó chúng ta phải giải quyết năm cái dục công đức này, tức là tài sắc danh thực và thùy đó. Và như vậy nó sẽ trở thành một trong những yếu tố trọng điểm nhất, là để giải quyết được cái việc này một cách nghĩa là tích cực hay là tiêu cực, giữa cái giải quyết này mà làm khổ đau kẻ khác hay là không làm khổ đau kẻ khác, giải quyết những vấn đề này mà có thể làm cho chúng sanh an lạc và chính mình an lạc. Đây là cái yếu tố then chốt khi chúng ta muốn tìm hiểu về cái con đường làm thế nào để hóa giải cái vấn đề đó là cái phần dục tính trong vấn đề tu học Phật giáo. Trước nhất thì như Phật tử chúng ta thường đó là thấy rằng mỗi lần đó mình đi vào chùa hay mình gặp đó là những người đi theo đạo Phật á, thì có nhiều người sợ lắm, nghe kêu đi chùa đó thôi, người ta còn đang làm ăn, người ta còn trẻ mà kêu ta đi chùa làm gì, tức là nghĩ là cái người đi chùa là hết muốn làm ăn rồi, hết hơi rồi, nó tóm lại là đi chùa là bệnh rồi. Họ suy nghĩ vậy. Vì như vậy là khi mình vừa suy nghĩ vậy là mình thấy là mình đưa đến vấn đề đó là của tiêu cực. Nhưng mà không phải vậy, ngược lại những người mà đi chùa đúng nghĩa là học đúng chánh pháp thì người đó có cuộc sống càng tích cực hơn, và cái đời sống của họ, khuôn mặt của họ càng ngày càng đó là tươi mát hơn. Cho nên nhiều khi có những việc mà rất là bức xúc cuộc sống, khi họ đến chùa và gặp được đạo thì tự nhiên mọi thứ đều tiêu biến và cái người họ sẽ trở thành nữa là cái còn hồng hào tốt đẹp và an vui và ngay cả cái mặt của họ luôn luôn cũng có thể biến được cái nụ cười, bởi vì sao vậy? Họ đạt được sự nghĩa là hạnh phúc qua cái quá trình học Phật và là sống với những gì Phật dạy. đó là không phải là con đường của tiên tử. Ở đây Đức Phật ngài dạy rằng, ngài nói rằng có một lần nọ ngài cùng các đệ tử của ngài đi đến một cái khu rừng, đó là rừng Thắng Lâm trong vườn của các cô độc. Bây giờ khi mà các cô độc là một cư sĩ đại gia nổi tiếng, là ông ta đã từng nữa là trải vàng để mua đất để làm cái tịnh xá cúng dường cho Đức Phật thuyết pháp, và ông ta sẵn sàng cung cấp tất cả các tài sản của mình cho bất cứ người nghèo nào. Nhà ông lúc nào cũng nấu nước, cũng nấu cháo, ai nghèo đến cũng có thể xin được, và bất cứ lúc nào cũng nấu nước như tắc, ai muốn đến cúng dường. Thậm chí là ông cúng cái lúc mà ông già là ông nghèo luôn, nghĩa là nhà ông của kho của núi cỡ nào ai vô cũng cho ông cúng, cho nên là cấp cô độc, nghĩa là cung cấp cho những người nghèo khổ, cho nên có tên là trưởng giả cấp cô độc. Thì bây giờ qua cái đời sống ổng như vậy, một hôm nọ khi mà Đức Phật đến thì ổng quỳ xuống một bên và ổng hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ở đời này có bao nhiêu người, có bao nhiêu hạng người hành dục, tức là trong đời sống làm ăn có bao nhiêu hạng người phân ra. Là mình thấy rất là thông thường, tưởng rằng đó là như mọi người ai cũng có làm có ăn, nhưng mà không. Khi ổng hỏi câu này chúng ta thấy là Đức Phật ngài trả lời một câu, và từ câu hỏi này chúng ta cũng phân tích được rằng đó là rất là chi tiết, rất là chi tiết trong cái việc đó là làm thế nào để làm ăn sinh sống mà gọi là thiện nghiệp, làm thế nào để làm ăn sinh sống mà gọi là bất thiện nghiệp. Và trong đó nó cũng có nghĩa là cái phần mình gọi là nửa tà nửa điếc, cho nên cái người mình nửa hoặc đen hoặc trắng, có nhiều người là Phật tử nhưng mà nửa là Phật tử mà nửa là gì, là cái phần sẽ là ma quái. Cho nên có nhiều người đi chùa nhưng mà cũng vẫn còn đi chùa nhưng mà vẫn còn gặp bạn kẻ kẻ khác đó. Và đó thì chúng ta mới thấy rằng trong thế giới đa dạng này, Đức Phật ngài phân tích rằng nghĩa là làm thế nào để gọi là tối thượng, và làm thế nào để gọi là cái phần con người có thể đạt được cái sự nghĩa là làm ăn cuộc sống mà vẫn không bị các pháp quấy nhiễu. Thì ngài mới nói rằng: này cư sĩ, ở đời này còn có 10 hạng người hành dục đó. Bây giờ các vị thấy không, nghĩa là làm ăn không phải chỉ có một, mà ngài nói là có 10 hạng người nghĩa là hành dục. Này cư sĩ, cái gì là 10? Cho nên nghĩa là cái hạng thứ nhất là hạng người hành dục tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo à. Cái người mà tìm cầu của cải một cách phi pháp và vô đạo, sau khi tìm cầu của cải phi pháp vô đạo rồi, cải không tự thân, không tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ vợ con đầy tớ giúp việc, cũng không cúng dường sa môn phạm chí để được sanh lên cảnh giới an vui thọ hưởng lạc bát sinh vào cõi trời sống lâu, đó là hạng người hạng người thứ nhất. Bây giờ mình thấy rằng cái lời dạy và kinh này rất là rõ ràng rằng ở trong đời sống này có người đó là làm ăn, nhưng mà làm ăn cuộc sống của họ là làm ăn một cách rõ ràng là phi pháp đó. Và họ làm ăn phi pháp này là cái phần vô đạo, không có đạo đức. Chắc hẳn bây giờ mình thấy rằng có nhiều người như thầy nói là ở, nhất là ở Canada, ở đây cũng có, là đi chùa làm Phật tử, nhưng mà ở nhà thì trồng cây ác nghiệp đó, rồi thờ Phật, rồi cầu nghĩa là cầu cho Phật làm thế nào mà che mắt để cảnh sát đừng có tới đó. Thì như vậy là cái chỗ này là toàn bộ cái tư duy này là Đức Phật nói rằng cái người này là cái người hành việc phi pháp là vô đạo, tức là không có đạo đức. Bởi vì cái việc mà trồng những cái thứ mà có thể hại, không phải là nó chỉ hại cho cái đời mình mà có thể hại cho nhiều thế hệ, cho trẻ con mà nó lớn lên mà nó bắt đầu phải là dùng cái thứ đó là coi như nó tiêu cả cuộc đời nó rồi. Và như vậy chỉ vì cái tiền tài cái mà mình nghĩa là họ hưởng mình không như được, mà mình làm hại bao nhiêu người như vậy mà mình nghĩa là hưởng hạnh phúc như vậy, thì Đức Phật nói rằng cái hạng đó là cái hạng người nghĩa là vô đạo phi pháp và vô đạo. Nhưng mà cái hạng người phi pháp vô đạo này là thứ nhất là cái hạng không tự lưu thân mình được, nghĩa là đôi khi họ làm ăn giàu có vậy, họ làm ăn có tiền bạc vậy, nhưng mà nghĩa là nuôi thân mình hoặc là không có nuôi được bà con cha mẹ, và không nuôi được công tớ, rồi nghĩa là không có cúng dường sa môn phạm chí, tức là không có đi chùa. Cái hạng thứ nhất là mẹ nói là cái hạng đó, các vị biết là trong đời này có nhiều người làm những việc bất thiện toàn bộ mà không biết đến tín ngưỡng, không biết đến đạo đức, không biết đến những làm những việc mình gọi là cái phần khí cho kẻ khác, kể cả người thân của mình, cha mẹ của mình, đó là hạng thứ nhất. Bây giờ mẹ nói là cái hạng thứ hai đó là cũng làm ăn, nhưng mà hạng làm ăn này cũng là phi pháp vô đạo, nhưng mà sau khi làm ăn phi pháp vô đạo này thì biết nghĩ đến gì, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến vợ con, rồi nghĩ đến nữa là đầy tớ những kẻ ăn người ở, và cuối cùng nữa là chỉ có một điều là họ chỉ lo gia đình họ thôi, nhưng mà đối với chùa chiền, đối với nhà thờ thì không có cần thiết, không cần thiết. Coi như là hỏi đạo gì tôi không có đạo, rồi hỏi rằng tại sao mà ở thế giới này có đạo, tôi có một cái đạo, hỏi đạo gì, nó đạo đô la. Coi như là đạo đó là mạnh nhất, đạo đó là mua cái gì được hết. Cho nên vì vậy là cái đạo tiếp theo là đạo đô la. Thì các vị biết là cái đạo đô la nó có, tức là nó có hai cái đồng, mình bây giờ mình thấy là ở Mỹ nó có hai cái đồng đô la giống thật nhau nhưng mà khác về tính chất, khác về tính chất, đặc biệt như vậy. Thì có một lúc hai đồng đô la nó gặp nhau, nó tâm sự với nhau, đó là đồng đô la xanh của Mỹ, là một đồng á là số một, một đồng số một và thêm hai số không nữa là 100 đô. Thì hai cái đồng bạc nó gặp nhau tâm sự, thì bây giờ cái đồng bạc 100 đô nó mới nói cái cuộc sống của tôi sướng lắm, nghĩa là tôi lúc nào cũng ở trong túi những kẻ giàu sang, những người cái bằng những ông giám đốc, và nghĩa là cái bằng xài tiền nghĩa là như nước ở trong, nghĩa là sòng bài bất cứ chỗ nào là coi như tôi chiếm một cái vị trí lớn nhất, và ở trong tay những kẻ giàu sang, những nơi ăn uống, những nơi nghĩa là cờ bạc mà cái bằng hưởng hạnh phúc và được trao tay bằng nghĩa là những người giàu có. Thì cái đồng bạc cũng là một đồng đô la xanh đó, nhưng mà có số một không á, thì nó rất là ngưỡng phục cái đồng bạc, nghĩa là cái đồng nghĩa là đồng hành với nó nói còn tôi đó thì ngược lại là tôi có một đồng, nhưng mà cái cuộc sống của tôi đó thì nghĩa là thường thường á được chỉ được tìm thấy ở đâu, ở trong vùng phước sư của chùa, nhất là hay ở trong nhà thờ. Cái gì sao có nghĩa là cái tâm trạng của hai đồng bạc nó rất là lục trời như vậy. Cái đồng bạc 100 đô thì thường nó nằm ở chỗ nào, ở chỗ nhà hàng, ở chỗ là sàn nhảy, ở chỗ là casino, ở những tay triệu phú, ở những người đại nhân gia, nó thấy hạnh phúc vậy, nhưng mà nó cũng là một tờ bạc thêm hai số không. Còn cái tờ bạc kia thì nó ngưỡng mộ tờ bạc nọ vì lý do sao, nó rất cuộc sống của tôi đó, và việc làm rất là đơn giản giản dị lắm. Vì sao vậy, là vì chỗ ở của tôi thường thường là ở trong một quân sư, ở trong những cái rổ mà có những người thiện nguyện, thì để mình mới thấy rằng cái sự chênh lệch của tâm lý đó là cái người ta muốn làm phước, cái người ta muốn làm những chuyện tốt, thì chỉ có một, cho nên người ta soạn toán năm tờ thì năm tờ một đồng thôi, năm tờ một đồng thôi, nhưng mà cũng là một tờ đô la xanh. Cho nên cái đạo này nó rất là mạnh ở Mỹ, mạnh hơn ở đây nữa, tức là đạo đô la. Thì cái những người như vậy đó, họ không vì tôn giáo, họ vì dòng tiền. Thì ở đây Đức Phật nói rằng nếu những người làm ăn như vậy là cái hạng người thứ hai. Hạng người thứ hai có nghĩa là do họ không làm các việc công đức, họ không cúng dường, cho nên không sanh lên cảnh giới an vui, không tận hưởng những cái lạc báo và sanh vào cõi trời sống lâu. Đó là hạng thứ hai, mình gọi là về âm tính đó, tức là thuộc về, đó là tiêu cực. Rồi bây giờ người nói rằng cái hạng người làm việc thứ ba đó là cái hạng người nữa là tìm cầu của cải một cách phi pháp, cũng giống như vậy, mình gọi là cái phần mua bán những người phi pháp, dối trá lừa gạt người khác, nhưng mà biết lo cho vợ con, rồi nghĩa là biết lo cho gia đình, rồi biết lo cho người ăn ở, nhưng mà rồi biết đi chùa đó, biết làm nói rằng bây giờ thấy mình làm việc có bộ khổ sở xấu quá, không biết nhân quả nào, thôi bây giờ nghĩa là đem vô chùa nhờ thầy, nghĩa là cúng thầy, nghĩa là ơn thế sao này thầy đánh bớt cho mình một phần, cho nên là không mang cái đó vô nghĩa là để cúng dường. Thí dụ như làm lời đã được 100 ngàn thì không cúng được 1 ngàn, để như vậy để là còn cái sau này nữa là có lỡ cái thằng nghiệp đến thì có chỗ để chạy, hoặc là cái bằng nhờ thầy những năm bảy hoặc ra lớp sao cản được đó. Thì đó là Đức Phật nói rằng cũng có những hạng người như vậy, những người làm ăn như vậy gọi là hạng người thứ ba, có nghĩa là cũng biết cúng dường sa môn, thậm chí để cầu được sanh lên cõi trời. Điều này được không? Cũng như mình thấy rằng có những người họ ở đời họ làm ăn buôn bán, làm các ác nghiệp sát sanh hại mạng, nhưng mà cũng đi chùa, cũng cúng dường, cũng làm phước để như vậy, để cầu rằng đó là cái bằng nhờ những cái quả cúng dường đó mà nó nghĩa là chiêu cảm, còn cái che chở bớt cho khi mà hậu quả nghiệp quả báo tới cho mình. Thì có lần này có trình bày các vị là điều đó không phải là không có, điều đó không phải là không được. Có nghĩa là khi chúng ta chỉ có một cách khác là giữa nhân và quả khác nhau, là nếu mà chúng ta có thiện tâm, chúng ta có suy nghĩ những điều như vậy đó, thì cái công đức của chúng ta, phước chúng ta nó vẫn có ở một góc độ, ở một góc cạnh, tức là hạt giống thiện của chúng ta nghĩ đến cái điều thiện, nghĩ đến cái điều mà nghĩa là có thể làm tốt được cho mọi người thì đó là có thể bước chúng ta trồng một giống. Nhưng mà cái giống mà chúng ta gây chứng sanh khác khổ đau, chúng ta mượn giải khác mà chúng ta làm phi pháp phi đạo đó, thì chúng ta cũng phải bắt buộc chúng ta phải trả quả của nó. Cho nên các vị thấy rằng có những người ở trong đời này họ giàu có, họ giàu có, nhưng mà cái giàu có của họ là cái hạnh phúc của họ là vì trước kia họ đã làm phước cúng dường và bố thí. Nhưng mà trong đời của họ đôi khi họ sinh ra trong cái đứa con sinh ra một ngày là có, nhưng mà nó làm gì các vị không, nó mù mắt, nó cụt tai, hay là nó bị là tàn tật. Giống như có lần thầy kể là trong kinh có kể là có người ở đài thừa tự tài sản cha mẹ tới hàng tỷ đô la nhưng mà không có mắt không có tai. Thì để mình thấy rằng cái quả mà hạnh phúc của họ hưởng được do họ làm phước họ vẫn hưởng được, là làm chủ thừa tự tài sản của cha mình tới cả triệu đô la, nhưng mà nghiệp báo trước kia họ đã làm thì bây giờ họ vẫn trả quả, tức là vẫn không có mất không có hại tài. Thì điều đó chúng ta thấy rằng cái nhân nào cái quả đấy, cho dù chúng ta có thể hy sinh hết cả cuộc sống chúng ta làm các phước thiện, nhưng mà bù lại thì chúng ta cũng phải trả cái quả mà chúng ta đã gây làm của đau chúng sanh. Thì ở đây cũng phải là hạng thứ ba là có tích cực hơn, tức là làm các việc ác phi pháp phi đạo nhưng mà vẫn biết cúng dường bố thí để cầu sinh lên ngoài đời. Rồi bây giờ Đức Phật mới nói qua cái hạng thứ tư là cái hạng người nữa là làm ăn của cải, nghĩa là một cách hợp pháp, mới vừa hợp pháp vừa phi pháp đó. Vừa hợp pháp vừa phi pháp nghĩa là trong đời này không có phải là mọi việc mình làm một cách lương thiện hết đó. Để có lời hơn, giống như mình nói rằng nghĩa là buôn bán đó thì nó có lời hơn. Ở Việt Nam mình có lúc thầy nhớ còn nhỏ, nghĩa là khi mà họ đông gạo thì nghĩa là họ chọt cho cái đồ cái là đông đó, nó thủng xuống để là một đích đó mà đông bán còn lại có không tới một đích chẳng hạn gì đó, thì nghĩa là vừa hợp pháp vừa phi pháp đó. Rồi đông dầu bất cứ cái gì vậy, tức là nghĩa là họ lấy bớt một cái phần nào trong đó, cân cũng vậy, cân già cân non. Mà các người nhớ là xưa mình nói là cân đo lường lường đếm với những người mua bán, người dễ bị rơi vào con đường là vừa hợp pháp vừa phi pháp. Hợp pháp là rõ ràng mình bán kẻ khác tới mua, người ta tới mua rõ ràng nghĩa là tại vì người ta muốn người ta mua, nhưng mà thay vì người ta bán một cách nghĩa là quan minh lỗi lạc thì nghĩa là mình nghĩa là trả lời nữa, còn mua rồi còn ráng nghĩa là còn chém thêm một cái góc nhỏ nữa. Giống như mấy ông mà cái vòng đo giải để vừa đo giải hỏi đo đó là đo họ mua 20 nước, hỏi con bao nhiêu nước rồi, là con bao nhiêu tuổi rồi, cứ từ đó đến lên nữa, đến lát nữa là đo nữa là 30 nước giải lại, còn là cái 20 nước giải thôi, mất hết 10 nước, tại vì tính theo cái con tụ lại rồi. Chỗ đó chúng ta thấy rằng Đức Phật nói đây đó là có những người vừa hợp pháp vừa phi pháp, nhưng mà người đó nữa là không có tự nuôi thân mình và làm ăn dễ đồ, không có nuôi cho cha mẹ vợ chồng con cái. Và khi mà không nuôi cha mẹ và con cái rồi cũng không có dưỡng dưỡng, không cúng dường bổ thí, thì đó là cái hạng tiêu cực. Rồi cái hạng thứ hai, Đức Phật nói rằng khi đã tìm cầu một cách của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp vậy, nhưng mà người đó lại biết thương yêu vợ con, biết lo cho người ăn giá ở đó, nhưng mà không biết cúng chùa, không biết đạo, chỉ biết đồ la thôi. Rồi đến cái hạng thứ ba thì có cái hạng này đó là nó tích cực hơn, tức là vừa làm phi đạo đức vừa làm có hợp pháp, nhưng mà lại nữa là biết lo cho gia đình cho vợ con, rồi đồng thời biết cúng dường để cầu nguyện cho sau này sinh linh quả trời. Thì Đức Phật nói rằng đây là cái hạng là tích cực, tích cực mà tích cực trong điều ác chứ không phải là tích cực trong điều thiện, hoàn toàn thiện. Rồi ngài có trình bày tiếp là trong ba chúng ta thấy rằng có sáu hạng rồi, ngài nói rằng còn có ba hạng nữa là tức là cái hạng nữa là tìm cầu của cái một cách hợp pháp lẽ phải hoàn toàn, có nghĩa là ăn chân chánh không có dặn đúng, mua như thế nào hay là làm thế nào, đồ thế nào, không có rút bớt, không có bò rút bớt, không có cân một cách nữa là không có chính xác, và làm các việc làm mà ở đời không có chi hại cái đời sau. Thì như vậy ngài nói rằng cái hạng người này đó là tìm cầu dục lạc, tức là tìm cầu tài sắc danh thực thì kể cả chuyện tình cảm bất cứ điều gì cũng một cách rất là công minh đó, một cách rất là rõ thẳng thắn. Thì khi người nào làm như vậy đó nghĩa là, nhưng mà họ làm một cách tốt nhưng mà đôi khi họ lại không nuôi được vợ con họ, tức là ăn đàng hoàng, làm ăn lễ phải, làm ăn chính đáng, không nuôi được vợ con, và do không nuôi vợ con thì cũng không cúng dường cho sa môn cho phạm chí đó. Đó là cái hạng tiêu cực, tức là làm tốt nhưng mà tiêu cực, tốt của tiêu cực. Rồi cái hạng thứ hai tức là cũng hạng đó là làm ăn chánh pháp lễ phải đầy đủ, có đạo đức, có thể nuôi được vợ con, nuôi được nghĩa là tôn tớ, nhưng mà không có tín ngưỡng đó, thì nghĩa là hắn làm thiện, hắn làm thiện nhưng mà thiện không tiêu cực. Rồi cho đến cái hắn làm thiện tích cực đó, là nghĩa là làm ăn lẽ phải, đúng đắn, biết nuôi dưỡng cha mẹ vợ con, biết cúng dường đảm bảo cái cầu nguyện sinh ở trên. Thì Đức Phật nói rằng cái hạng người này đó gọi là cái hạng người tích cực của thiện nghiệp. Tích cực của thiện nghiệp là sao? Có nghĩa là đã biết làm thiện, đã biết làm đúng, rồi biết lo hết cho vợ chồng con cái, rồi biết lo cái đạo đức, lo tương lai của mình. Và như vậy ngài nói rằng nữa là biết cúng dường, nghĩa là cũng cúng dường sao không, thậm chí được sanh lên cõi an vui, thọ hưởng báo sanh lên cõi trên. Nhưng mà cái tích cực này nó sẽ còn bị hạn chế bằng một điều, ngài nói là nhưng khi có của cải rồi lại đắm nhiễm hệ lụy, khi bị hệ lụy đắm nhiễm không thấy được tai nạn, không thấy được biết sự xuất yếu và không biết tiêu dùng, có cũng là một hạng người hành dục. Thì điều này là điều thứ nhất để các Phật tử thế nào. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng không ra cái việc mà làm ăn trong đời á, thì nhiều người nghĩ rằng khi mình vào chùa hay là đi theo nghĩa là đạo Phật á là không có làm ăn. Thì người nói là không phải, trong cái đời sống thì các Phật tử có thể làm ăn được tất cả mọi thứ. Nhưng mà bây giờ trong chín hạng vậy, các vị chia ra của mình lọt hạng nào? À, có ai hiểu được lọt hạng nào? Nếu mà mình lọt cái hạng mà hạng 5, hạng 6, tức là cái hạng đó là vừa biết nữa là vừa làm ăn, vừa đạo đức mà vừa phi đạo đức, vừa vô đạo, tức là nghĩa là đôi khi nữa là đi chùa cũng vừa bố thí nhưng mà vẫn tính toán, vẫn lừa gạt kẻ khác, thì cái đó nó thuộc về nữa là của cái phòng thứ 5, thứ 6. Cho nên vẫn làm ăn, vẫn có lợi ích, vẫn có phước báo, nhưng mà cái nợ thì mình phải trả. Đó, có việc mình làm không tốt thì bắt buộc có ngày mình phải trả. Cho nên như thầy kể thì nói là thầy đi qua bên Canada đó, là bà đó bà muốn đó là dẫn gia đình bà tới Quy, mới Quy gì mới Quy bốn năm thứ ba đứa con trai đã, mà ba đứa con trai còn là cái phần nữa là trồng hai ba cái cây xung quanh, còn là trồng nữa là marijuana, tức là trồng nữa là cái phần cây ma túy. Rồi nữa là bà thờ tới bốn năm ông Phật, rồi đến chừng đó bà đem ông Phật trả vô chùa, nó rằng nữa là đã xả xuôi rồi mà cái bằng chở marijuana đi được cảnh sát bắt. Cho nên bà nói rằng cái bằng nữa là không có linh thiêng, không có che chở gì hết trơn. Thì cái thầy nói rằng cái mấy người đó không dám quy y, bởi vì bây giờ họ đem đến, họ nghe tên thầy tới, thầy cũng dám quy y, tại sao vậy? Tại vì đó là cái việc làm của họ là điều quy đạo đức, gọi là không chân chánh, mà họ đem đi nhờ mình là làm ông thần cản đường nữa. Thì coi như là mình quy cái đó cảnh sát cũng bắt mình luôn nữa. Bản thân ông thầy cũng là không yên ổn nữa. Chỗ này chúng ta thấy rằng chính vì điều này mà Đức Phật nói rằng cái nhìn về Đức Phật á, ngài nói rằng đối với cái người mà đạo đức hiền lương hay đối với người Phật tử của chúng ta thấy rằng ngài phân ra năm điều rất là rõ ràng. Sắp đến đây chúng ta có thể vua lan báo biến, chúng ta sẽ nói rõ về cái ý nghĩa của ngài xíu hạnh. Nhưng mà điều này chúng ta có thể liên hệ trong cái bài kinh hành dục đời sống làm ăn này. Đức Phật nói rằng cái quan trọng của một cái người làm ăn là họ có nghĩ đến gì, họ có lo cho cha mẹ vợ chồng con cái, có lo cho kẻ ăn người ở và có cúng dường sa môn phạm chí hay không, và một cách gọi là cách làm ăn của họ có nằm trong đạo đức hoàn toàn hay không, hay là một phần đạo đức, một phần phi đạo đức, hay là hoàn toàn không có đạo đức đó. Thì trong ba cái đó mẹ như rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta có thể làm Phật tử, có thể vẫn làm ăn, vẫn buôn bán, vẫn đi chùa được, vẫn tụng kinh được đó, vẫn làm có lợi dụng được. Nhưng mà cái điều quan trọng là mục tiêu của chúng ta là gì đó. Có vì nghĩa là nghĩ đến những cái tương lai và không làm những cái việc bất thiện pháp hay không, chứ không phải là khi mà chúng ta đi chùa có nhiều người là đưa cụ con giảng cho nó thôi không nghe là để ta còn làm ăn nữa, nói tới tu là cái còn làm như là cái người tu là người ủ rũ là hết hơi hết sức rồi. Thì điều đó là chúng ta hiểu lầm về Đức Phật. Cho nên ngài nói rằng ngay cả trong cái vai trò của báo hiếu mà sắp đến đây chúng ta muốn nói là trong vai trò mà một cái người đàn ông hay là cái người phụ nữ làm ăn để nuôi cho cha mẹ vợ chồng và kẻ ăn người ở cho đến cúng dường sa môn, thì Đức Phật nói rằng có 5 điều mà các vị lưu ý. Trong cái phần mà của bài kinh là giáo giới ca đi ra việt kinh đó, tức là giáo giới cho hàng Phật tử đó, thì có một hôm nọ ngài đi ra ngoài đường, ngài mới thấy có một cái thanh niên kia tên là cái bằng thang cho bằng Katila Việt. Mỗi sáng anh ta nghĩa là nghe lời cha anh ta dạy, và cha anh ta là tu theo cái đạo mà là Hindu đó, tức là Bà La Môn Phạm Chí đó. Thì mỗi sáng anh ta lại sáu phương, mà bây giờ ở Việt Nam mình một số nước tạp có thể là sáng họ hay, nhưng nhiều người họ lại đứng như lại đông tây nam bắc vậy đó. à, nhất là mấy bà họ ra cúng lại bà Công Thiên, lại bốn tám phương bốn hướng vậy đó. Nhưng mà họ hiểu đó, điều đó là lại cái gì thì anh này cũng vậy, tức là cha mẹ anh dạy là phải là mỗi sáng thức dậy mờ mờ sớm là anh lại phương đông rồi phương nam rồi phương tây rồi phương bắc, phương thượng phương hạ. Thì anh nói rằng đó là do truyền thống của Bà La Môn, cho nên là cha anh dạy. Thì Đức Phật nói rằng trong đạo của ta cũng có lễ bái sáu phương, nhưng mà ta sẽ dịch, tôi sẽ nói cho anh biết làm thế nào để lễ bái sáu phương. Thì anh nói rằng xin ngài hãy nêu rõ là cái lễ bái sáu phương mà trong đạo Phật, tức là Gotama của ngài, có cái gì khác với cái Hindu, tức là đạo của tôi không? Thì khi anh hỏi vậy thì Đức Phật càng mới trình bày. Ngài nói rằng khi một cái người Phật tử buổi sáng hướng về đại diện phương đông, phương đông là gì? Phương đông tức là cái nơi mặt trời mọc á, là tượng trưng cho cha và mẹ. Nghĩa là ở đây nghĩa là không phải chỉ lễ bái, nghĩa là cái chổng mông mà lại về phương đông của mặt trời mọc không có lợi ích gì cả. Mà người Phật tử lại về phương đông là người Phật tử phải luôn luôn làm việc gì trong cuộc sống, phải hướng đến cha và mẹ, tức là phải cúng dường, phải nghĩa là tôn trọng cha và mẹ và lo lắng cho cha và mẹ. Tuy nhiên nghĩa là ở đây chúng ta cũng thấy là một cách là trong bài kinh nói về công đức của cái người bố thí cúng dường hay là hiếu hạnh đó, ngài nói rằng trách nhiệm của cha và mẹ cũng có trách nhiệm với con cái, chứ không phải là chỉ đợi rằng là khi mình là làm cha mẹ mình cứ nghĩ là con cái phải lo cho mình và nó phải cúng dường cho mình mới đúng vừa là hiếu đạo. Bởi vì gần đây các vị thấy là đa phần tới ngày Vu Lan, ngày báo hiếu á, nhiều phật tử cũng nói rằng thường thường nghe các thầy nói là con phải có hiếu với cha mẹ, nhưng mà có nhiều khi cha mẹ không có trách nhiệm với con. Chẳng hạn bây giờ nó là ở thế giới phương Tây là nhiều khi nữa là cha mẹ nó là đi đánh bài xong rồi là bỏ con nhỏ ở ngoài cho nó nóng lên đi, nó nổ ra trong cái chiếc xe nóng từ 70 độ mà con cái bị hư não mà chết, thì như vậy thì cái con cái nó có hiếu được không? Đó, đây là một vấn đề quan trọng cho mình phải đặt lại. Tại vì khi mà cha mẹ mà mình muốn rằng con cái mình có hiếu á, thì mình phải là hiếu thuận quần sanh hiếu thuận tử, ngũ nghịch quần sanh ngũ nghịch nhi. Nếu mình muốn có hiếu á, thì mình cũng phải sống một cái đời sống có hiếu hạnh thì con cái mình mới học được. À, ở đây là người cha mẹ cũng phải có trách nhiệm với con cái, mà Đức Phật nêu ra năm điều lần đối với cái bổn phận và đối với cái cha mẹ đối với con cái là đầu tiên cha mẹ phải ngăn chặn con cái mình làm các điều ác. Hai nữa là cha mẹ phải giáo dưỡng, phải dạy dỗ con cái mình làm thế nào để nó đi vào con đường thiện. À, nó đi vào con đường thiện. Và nếu muốn cho nó đừng làm ác đi vào con đường thiện thì bản thân cha và mẹ phải không làm những điều ác, không làm những cái điều đó là còn bất thiện thì con cái cứ con theo. Chứ bây giờ cha mẹ cha đó thì đó là nói rằng đó là nó 15-16 tuổi là nó còn cấm ngặt mà không có được hút thuốc, nhưng mà mỗi ngày là hai gói. Thì điều đó cũng rất là khó mà ngăn cấm con cái mình. Hay là ngược lại nữa là cái phần sáng á, thì nữa là cha thì nữa là cái phần sáng xuất nguyện bằng rượu, chiều nó uống nữa là cái phần 1-2 lít nữa là rượu thuốc nữa, nhưng mà nói con là cấm không cho không được, tức là cũng tới một chút rượu nào, bây giờ rượu nó độc lắm, mà nó độc lắm cho nên mày đừng có uống, mà để mình tao uống mà đủ. Cho nên như vậy là mình thấy rằng cái chỗ này là Đức Phật ngài nói rằng cái trách nhiệm của cha mẹ rất là quan trọng.